Làm thiện mà mong người ta biết thì không phải là chân thiện. Làm ác mà sợ người ta hay tức là đại ác. Bởi vì có lòng yêu đương nên cái khổ lớn nhất của con người là cái khổ sanh tử biệt ly. Sống thì phải xa nhau, chết thì vĩnh viễn chia lìa. Yêu đương tình ái là cái cội nguồn tạo nghiệp. Nếu đoạn được lòng dục vọng, trừ sạch lòng yêu đương thì nghiệp chướng sẽ nhẹ bớt. Khi tình yêu sâu đậm, nghiệp chướng cũng rất nặng nề. Cho nên có câu: nghiệp hết, tình không là chân Phật; nghiệp nặng, tình mê là phàm phu. Tất cả mọi sự, mọi vật trên đời đều thuyết pháp. Người thiện nói là pháp lành, người ác nói là pháp dữ. Ngựa nói pháp làm ngựa, bò nói pháp làm bò, khiến cho mình hiểu ra nhân duyên, tại sao mà chúng phải làm bò, làm ngựa. Tâm người có thể thiện, có thể ác, có thể bao trùm không gian, châu biến pháp giới. Nó cũng có thể làm ta mang lông, đội sừng, và cũng có thể khiến ta thành Phật, thành Tổ. Điều tôi nói với quý vị là những đạo lý rất thông thường, hệt như rau luộc nước lã, thật rất nhạt nhẽo vô vị. Tuy chẳng có mùi vị gì, nhưng khi ăn những thứ cơm lạc, canh lạc ấy, quý vị có thể trừ khử được rất nhiều độc khí. Bởi vì có lòng dâm dục nên mới phát sinh ra biết bao chuyện ác trên đời. Nếu quý vị có thể làm những việc lành, tức tự mình thanh tịnh hết tất cả, và khi không có hành vi dâm loạn, thì đó là chúng thiện phụng hành. Phật là chánh khí của thế giới, ma là tà khí, làm không khí ô nhiễm. Chánh khí là cảnh giới mà bầu trời trong sáng, ngàn dặm xanh thẳm, chẳng chút mây mờ. Một khi bị ma nhập thì bầu trời liền u ám. Có phiền não, bầu trời cũng tối sầm lại. Khi không dính vào ma, không sanh phiền não, thì bầu trời trong xanh. Mọi vật trên đời đều là pháp biểu hiện. Phần lớn nền giáo dục bây giờ chỉ dạy cho học trò làm sao được thành nghề, làm sao để tìm được chức vị cho cao, kiếm thật nhiều tiền, thành bậc danh nhân hay bậc nhất trên thế giới. Họ đã chẳng dạy cho con em các điều đạo đức căn bản làm người, mà cứ dạy chúng tranh danh đoạt lợi. Đây chính là bỏ gốc theo ngọn, đi ngược lại với đạo. Làm điều ngược lại với đạo như vậy thì thật là sai lầm lớn lao vô cùng. Tu hành, làm việc gì thì cũng chỉ một tâm, một lòng. Làm xong rồi liền buông tay, việc tới thì ứng biến, việc qua rồi lòng lại yên tĩnh. Không nên tham tiền tài, vật chất, hợp với đạo nghĩa thì mới nhận, rằng tiền tài phải hợp với đạo thì người quân tử mới lấy. Chú Lăng Nghiêm thì mầu nhiệm không thể tả, ai niệm thì người đó có cảm ứng, ai trì tụng thì người đó có Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo vệ. Do đó, người tu trì chú này cần phải nghiên cứu các vật để hiểu thấu đáo chân lý, và phải thành khẩn, chánh tâm tu thân thì mới có cảm ứng lớn lao. Có vọng tưởng thì sẽ không tự tại. Sống trên đời, quý vị nên phải hết sức cẩn thận trong mỗi hành vi, cử chỉ của mình mà gắng giữ gìn quy củ. Vì một khi trồng nhân sai lầm, sai nhân quả, quý vị sẽ hối hận vô cùng. Lúc tu, điều tối trọng yếu nhất là đừng tranh, nghĩa là không cùng người khác tranh tốt, bàn xấu, tranh đúng hay sai. Muốn tu cho có thiên thủ thiên nhãn thì không phải một sớm một chiều mà thành. Nếu tu pháp này, quý vị phải ngày ngày dụng công không gián đoạn, ngày ngày y pháp tu hành thì mới có thể thành tựu sự diệu dụng bất khả tư nghì. Nếu hôm nay tu, ngày mai nghỉ thì chẳng có ích gì đâu. Nếu người xuất gia không tinh tấn tu thiền, tập định, trì chú, tụng kinh, nghiêm thủ giới luật mà lại dựa vào Phật để kiếm ăn, bám vào Phật để có áo mặc thì chắc chắn sẽ đọa vào ba đường ác. Quý vị tới nơi nào, quý vị phải xem nơi đó là trường học. Không có chỗ nào chẳng phải là chỗ để học tập, không có thời lúc nào chẳng phải là thời lúc học hành. Phật Pháp có 8 dạng 4.000 pháp môn, môn nào cũng là số 1, pháp nào tương ứng với quý vị thì pháp ấy là đệ nhất. Pháp chẳng hợp với quý vị thì đó không phải là đệ nhất. Phải thâm nhập vào một pháp môn thì mới đạt tới quả vị Phật bảo quý. Nếu người ta biết hiếu thảo với cha mẹ thì chánh khí trời đất mới tồn tại. Không hiếu thảo thì tà khí tràn ngập trời đất. Hiếu thảo thì phải thành tâm, thành ý, lúc nào cũng chuyên tâm, cung kính. Con cái nên tôn kính cha mẹ, vì cha mẹ là Phật sống. Do đó, con cái mà biết cúng dường cha mẹ thì là một việc hết sức may mắn vậy. Người tin Phật hay không tin Phật đều sẽ thành Phật. Còn tâm tham là còn khổ. Tới khi nào không còn gì mong cầu thì lúc đó sẽ hết âu lo. Nhà có máy truyền hình, TV cũng giống như nhà có yêu quái vô hình. Nó dạy trẻ con hư hỏng và hút mất hết tinh thần sinh lực của chúng. Vì vậy, học trò không có bao nhiêu thời gian để học hành, không có ảnh hưởng độc hại gì sâu thẳm bằng ảnh hưởng của TV. Phàm sự không có gì là nhất định, mà chỉ sai biệt ở một niệm. Khởi một niệm thiện, có thể chuyển việc xấu thành kiết tường. Lão Tử có câu rằng, hồi tâm hướng thiện, thiện tuy chưa làm mà thiện thần đã tùy thân. Chuyển tâm hướng ác, việc ác chưa làm mà ác thần đã theo sát dế. Đừng cứ tưởng nghĩ về túi thịt thối này, rồi mỗi một tâm niệm muốn ăn cắp đồ cho nó ăn, mỗi một tâm niệm muốn làm đẹp cho túi thịt thối này, mỗi một tâm niệm cứ muốn cho túi thịt thối được hưởng thụ, được khoái lạc thêm một chút, thật là điên đảo. Tu đạo không nên hưởng phước, phải dùng lòng chân thật để học Phật Pháp. Mỗi một cử chỉ hành động phải hướng về điều chân thật, không nên như người đời, nửa thật, nửa giả, có lúc nói thật một chút, có lúc nói láo một chút. Người tu đạo thì lúc nào cũng phải nói thật, làm việc chân thật và không nói dối. Chúng ta không phải là khổ tu mà là lạc tu. Ai tu hành chịu khổ cũng là cam tâm tình nguyện, không phải bị cưỡng ép. Cho nên chúng ta đều hết sức mong muốn buông bỏ điều giả, chỉ lấy điều thật. Một ngày không nóng giận là một ngày quý vị đã tu hành. 10 ngày không nổi giận là 10 ngày tu hành. Hễ quý vị muốn nóng giận, tức là quý vị không có tu hành chi cả. Học chú Lăng Nghiêm, tức là có hóa thân của Phật. Không những là hóa thân, mà còn là hóa Phật trên đỉnh đầu của Phật, hóa thân trong hóa thân của Phật. Do đó, đây là chỗ mầu nhiệm không thể nghĩ bàn của chú Lăng Nghiêm. Nếu có người có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm thì trong phạm vi 40 dặm sẽ chẳng có tai nạn và nguy hiểm sẽ biến thành an ổn. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật sẽ đưa người ta tới tử vong ngày càng nhiều, thậm chí toàn thể nhân loại có thể bị hủy diệt. Nếu nhân loại hủy diệt hết thì khoa học, triết học có ích gì? Vốn thật chẳng có ích dụng chi hết. Muốn tiêu trừ hết thảy tai nạn, mình cần phải nghiên cứu chân lý của nhân sinh. Một khi hiểu rõ chân lý nhân sinh trong đời sống hàng ngày rồi, thì mình mới có thể hiểu được nguồn gốc của những tai nạn ấy. Đại công vô tư thì mới là chánh pháp, có lòng ích kỷ tư lợi thì là tà pháp. Cần đừng để ý tới cảnh giới là thật hay giả. Chỉ có sự dụng công của quý vị mới là thật. Nếu quý vị chân chính thấu hiểu thì quý vị sẽ chẳng chấp trước vào bất kỳ thứ gì hay cảnh giới chi. Từ vô thủy kiếp cho tới nay, trong A Lại Gia thức hay thức thứ 8 của mình, cảnh giới gì cũng có. Khi tâm quý vị yên tĩnh thì chúng hiện ra cho thấy. Ví như nước đục, quý vị cứ khuấy động nó hoài thì nó sẽ chẳng lắng trong. Nếu để yên một chỗ không xáo động, bụi bặm cặn bã từ từ lắng xuống, nước sẽ trong ngay. Trẻ thơ không phải sinh ra là hư xấu đâu, bởi vì chúng không được dạy dỗ đàng hoàng. Vì thế, làm cha mẹ phải coi việc giáo dục con cái là việc cấp bách, quan trọng nhất. Nếu dạy dỗ con cho tốt rồi, thì dù cho quý vị có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa cũng không có giá trị bằng. Thật ra, tham thiền tốt nhất là không có cảnh giới, không có gì hết, chỉ là không. Đến lúc ấy, quý vị chớ có sợ, cũng chớ sinh vui mừng, sợ hay vui đều có thể bị ma nhập. Như đã nói trong phần 50 loại ấm ma của Kinh Lăng Nghiêm, do đó, quý vị cần nên hiểu rõ để không bị cảnh giới làm động tâm. Cần nhất là quý vị không được chấp trước. Muốn phát tâm Bồ Đề thì quý vị phải nghe giảng kinh cho nhiều. Một khi hiểu Phật Pháp thì tự nhiên quý vị sẽ biết cách phát Bồ Đề Tâm. Mình nên mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ rộng lượng. Đừng nên chỉ biết có mình, hoặc chỉ biết có gia đình mình, đất nước mình. Phải để tâm lượng rộng mở, trùm khắp hư không, biến khắp pháp giới. Mình phải suy nghĩ lợi ích cho toàn nhân loại, không nên chỉ tính toán cho riêng cá nhân mình. Nếu quý vị chẳng có tâm đấu tranh thì sẽ đoạn tuyệt sự qua lại với loài Atula. Nếu quý vị không có tâm tham lam thì sẽ đoạn tuyệt qua lại với loài súc sanh, cầm thú. Làm sao để có niềm vui? Nơi tự tánh phải thường cảm thấy đầy đủ, rằng biết đủ thì thường vui, nhẫn nại thì an ổn. Tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an. Tiền là thứ dơ bẩn nhất. Nếu quý vị gần gũi với nó quá nhiều, tức quý vị sẽ dính bụi trần. Nếu quý vị chẳng cần tiền bạc thì được trong sạch nhất, tức là quý vị có thể nhảy ra khỏi vòng bụi bặm. Người công dân chào cờ là bày tỏ lòng cung kính đối với đất nước. Tượng Phật thì biểu trưng cho Đức Phật. Do đó, mình lễ lạy tượng Phật là để tỏ bày lòng cung kính với Phật. Ma, sở dĩ thành ma là vì nó có tâm háo thắng, tranh hơn thua. Có câu rằng tranh là tâm thắng bại, ngược lại với đạo. Nó sinh bốn tướng chấp thì sao đắc tam muội. Khi ma tranh không được bậc nhất thì nó sinh lòng sân hận, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại cản trở. Do đó, ai có tư tưởng và hành vi như thế đều là ma, vĩnh viễn không thể thành Phật. Là tín đồ Phật giáo thì không nên đi du ngoạn quá nhiều, dùng thời gian du ngoạn ấy để nghiên cứu giáo lý Phật. Quý vị xem, như vậy không phải là tốt hơn sao? Nếu có thể dùng thời gian ấy tụng kinh, niệm chú, lạy Phật thì lại càng tốt hơn nữa. Phá thai là việc rất nghiêm trọng. Phá thai là một trong những nhân tố tạo ra nhiều chứng bệnh nan y, tai nạn khủng khiếp thời nay. Quý vị nghĩ xem, một sinh mạng chưa ra đời đã biến thành oan hồn. Con quỷ nhỏ ấy tới đâu cũng đòi mạng, thì xã hội làm sao an ninh đặng? Những con tiểu quỷ ấy chỉ có các bậc đạo hạnh, không tham tiền tài mới có thể siêu độ chúng được. Ở đây mình niệm Phật thì điện thoại của Đức Phật A-di-đà sẽ reng. Các em trẻ, các em biết căn bản của việc làm người là ở đâu chăng? Là ở nơi tám đức hạnh. Hiếu, hiếu thảo cung kính với cha mẹ. Để, tình anh em chân thành đùm bọc, nhường nhịn lẫn nhau. Trung, lòng trung thành với chân lý và lý tưởng. Tín, sự đáng tin cậy, đáng tín nhiệm trong lời nói và hành động. Lễ, xử thế một cách lễ phép, lịch sự và đứng đắn. Nghĩa, biết theo chân lý, quên mình vì chân lý, vì nghĩa vụ cao thượng. Liêm, không tham lam, ăn hối lộ hay làm việc tồi bại trái lương tâm để tư lợi. Sĩ, lòng hổ thẹn với lương tâm, với thánh hiền khi làm quấy. Chớ nên vọng chấp rằng sắc thân này thật là của ta, bây giờ đã gặp Phật Pháp, được thiện tri thức chỉ điểm cho pháp môn niệm Phật, mình phải nhất tâm dốc lòng hết dạ niệm Phật tu hành để được giải thoát. Tu thì lúc nào cũng phải niệm tư tại tư, chuyên tâm nhiếp niệm và không thể buông lung dù trong tích tắc. Kẻ ngu chẳng biết nhân quả lợi hại ra sao nên cứ tùy tiện làm bậy, thậm chí y không tin có nhân quả và còn quỷ bán nhân quả. Người có trí tuệ thì biết sự lợi hại của luật nhân quả, cho nên sợ làm việc sai trái trong dòng nhân quả. Bất luận làm việc gì, mình cũng nên suy nghĩ 3 lần rồi hãy làm. Người đời nay cũng không biết được chuyện tiền nhân hậu quả, giống như người mù cưỡi ngựa đuôi đi trật đường mà tự mình cũng chẳng hay, chẳng biết. Họ còn cho rằng gia đình quyến thuộc là chỗ ân ái thân thiết, do đó họ không thể nhìn thủng để buông xả. Thật ra thế giới này là chỗ đau khổ vô cùng. Do vì sát sanh kết tụ quán khí tràn đầy vũ trụ mà hình thành đủ thứ tai nạn. Nếu người ta không sát sanh, lại phóng sanh và không ăn thịt bất kỳ chúng sanh nào, thì những tư tưởng bạo lực ác ôn sẽ tiêu trừ. Vì sao có những người hung tợn, bóp chát, dữ dằn? Bởi do họ ăn thịt. Ăn thịt làm tăng thêm dục vọng, tăng thêm tính nóng nảy, không còn lòng từ bi. Giới luật là sanh mạng của người tu hành. Mình tu đạo thì phải dốc thân thực hành bằng công phu chân thật, đừng nên tìm danh, kiếm lợi, cũng chớ tự mình quảng cáo. Mình phải học tinh thần hộ trì đạo tràng, giáo hóa chúng sanh của 4 vị Bồ Tát: Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm và Địa Tạng. Trong đạo Phật thường nghe đến câu bần tăng, thầy nghèo, chẳng hề có phú tăng, thầy giàu. Tại sao có người ngủ gật lúc ngồi thiền? Tại tâm cầu pháp không chân thật. Nếu thật có chân tâm cầu đạo thì tuyệt đối không thể nào ngủ gật. Nếu quý vị có thể sửa đổi thói quen ăn, mặc, ngủ, nghỉ và làm việc thì quý vị mới là vô tâm đạo nhân. Cả nhân loại trên thế giới ai cũng có nỗi khổ đau, nên phải cần có một vị đại trí huệ tới thức tỉnh, nhắc nhở mỗi người về nỗi đau khổ ấy. Từ đó mỗi người mới biết tìm cầu sự khoái lạc chân chính. Người trên đời nhận lầm cái khổ làm niềm vui. Ở nhà có một chiến tranh nhỏ, trong nước có chiến tranh vừa, và trên thế giới có đại chiến. Trước hết mình phải dập tắt cuộc chiến nhỏ, thì cuộc chiến vừa không còn và cuộc đại chiến tự nhiên cũng chẳng thể phát sanh. Tất cả chúng sanh là người trong cùng một gia đình với mình. Vũ trụ là thân thể của mình, hư không là trường đại học của ta. Tên của ta thì vô hình tướng, công dụng của ta là lòng từ bi hỷ xả. Trong Phật giáo không hề có pháp làm phát tài. Vì sao không khí bây giờ bị ô nhiễm? Vì đa số người ta không biết tu hành, không biết sử dụng điện liệu, cho nên không khí càng ngày càng ô trược. Người tu chúng ta nên dùng phương pháp điện liệu để làm không khí hết độc, hết ô nhiễm. Phương pháp điện liệu này là gì? Là tĩnh tọa. Từ trong tĩnh tọa, quý vị có thể phóng ra ánh sáng trí huệ. Ánh sáng trí huệ này chính là điện liệu. Nó có công năng tẩy trùng, làm cho không khí hỗn trược trở nên thanh khiết. Đây gọi là điện liệu, tức trị liệu bệnh độc của thế giới. Vì sao Phật muốn độ chúng sanh? Bởi vì Ngài thấy tất cả người nam là cha của ta, tất cả người nữ là mẹ của ta. Bởi vì cha mẹ của Ngài còn ở trong lục đạo luân hồi chịu khổ, nên bất luận thế nào đi nữa, Ngài cũng phải hóa độ họ, với hy vọng rằng họ sẽ được ly khổ, đắc lạc. Đa số người ta chỉ biết làm ăn nhỏ, chẳng biết làm ăn lớn. Vì sao? Bởi vì họ không có đủ 2 thứ. 1. Vốn liếng, thiện căn không đủ. 2. Kinh nghiệm, trí huệ không đủ. Do đó, họ không thể làm lớn hay phát triển mạnh được. Thế nào là chuyện làm ăn lớn? tức là chuyện đại sự, xuất ly sự sanh tử luân hồi trong tam giới. Vọng tưởng thì như biển lớn, xưa nay vốn gió im sóng lặng, nhưng một khi gió nổi thì sóng khởi. Sóng là do gió khởi dẫn, nghĩa là khi gió nghiệp dừng thổi thì biển vọng tưởng càng giảm bớt đi. Làm sao để gió nghiệp dừng lặng đây? Tức đừng tạo nghiệp ác, rằng không làm những việc ác mà làm toàn việc thiện. Nếu quý vị còn thích đẹp đẽ, xinh xắn, mỹ quan thì hẳn thói quen ham sắc chưa trừ. Nếu quý vị còn thích ăn ngon, thích mùi vị thì thói quen ham ăn chưa trừ. Nếu quý vị còn thích trú ngụ chỗ tiện nghi, thoải mái, ngủ chỗ êm ái thì thói quen hưởng thụ chưa trừ. Quý vị nên biết, chùa chiền nào xây ra, trải qua một thời gian cũng sẽ hoại diệt. Tháp miếu trải qua nạn lửa rồi cũng bị thiêu hủy. Duy chỉ có tĩnh tọa, ngồi yên lặng tu hành, nghĩa là tu hành thành tựu Phật, Pháp, Tăng, tam bảo của tự tánh, tới mức đạt được công đức vô lậu, thì đó mới là thứ vĩnh viễn thường trụ. Lúc ấy, quý vị không sợ bị mưa gió, lửa đốt hay bão táp nữa. Do đó, công đức vô tướng do tu hành giới định lực mà không chấp ngã thì thù thắng hơn công đức hữu tướng do làm phước với tâm tán loạn và với sự chấp ngã ngàn vạn lần. Dám nổi nóng, bực dọc trong lòng mà không dám nói ra, đó cũng là phát cáu, nóng giận vậy. Người tu nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác, không nên dùng thế lực để đàn áp người. Đối với ai, mình cũng nên nói lời nhã nhặn, đầy đạo lý khiến họ tâm phục, khẩu phục. Khi quản lý việc ăn uống của đại chúng mà biết điều hòa việc ăn uống thì mới tạo công đức. Nếu không biết điều hòa cho hợp lý mà tùy tiện cẩu thả thì sẽ tạo tội nghiệp. Hợp với phép tắc thì có công, không hợp với phép tắc thì có lỗi. Cẩn thận không phí phạm thực phẩm thì có công, phung phí thực phẩm thì có lỗi. Trung đạo thì không có vui, buồn, giận, sợ, yêu, ghét, dục vọng. Nếu trong bảy thứ tình cảm trên mà chẳng dậy sóng, thì trong lòng quý vị sẽ chẳng có vọng tưởng và bên ngoài cũng chẳng tham cầu truy đuổi. Khi trong và ngoài của thân tâm đều thanh tịnh, thì đó chính là cảnh giới của tánh định. Bảy thứ tình cảm thì hệt như sóng cồn trên biển cả. Nếu sóng dậy ba đào thì thuyền bè ắt bị lật chìm. Nếu gió ngừng sóng lặng thì thuyền sẽ cập bến bình an. Người tu đạo trước phải thấu rõ bảy thứ tình cảm này, không phải hiểu ý nghĩa của chúng là đủ, mà phải có năng lực điều phục, khống chế sự dẫn dụ của chúng, không để chúng tác quái. Nếu không bị rung động bởi bảy thứ tình cảm ấy, tức là có định tâm. Khi diệt tới, mình ứng tiếp, nhưng không có chút tâm phan duyên mới được. Tâm phan duyên là tâm leo trèo như khỉ, tâm so đo, tính toán ích kỷ, luôn tìm kiếm lợi lộc hay móc nối và không ngừng suy nghĩ cách kế cho mình, vì mình. Khi xong việc rồi, chẳng lưu dấu tích gì trong tâm, để lòng trong sạch. Mình nên thấu rõ đạo lý, bất khả đắc, không thể nắm bắt của ba tâm, quá khứ, hiện tại và vị lai. Sau khi thấu hiểu rồi, mình hãy theo đó mà tu trì thì mới thật sự hiểu biết Phật Pháp. Điều tối kỵ trong lúc tu học là có đầu mà không có đuôi, đi nửa đường rồi bỏ dở, như vậy sẽ mất sạch hết công phu đã làm. Cho nên không thể giữa đường tự vẽ bước tới rồi dừng ở đó không tiến bước về phía trước. Nếu vậy rốt cuộc chẳng cách gì tới được Bảo Sở, chỗ có kho tàng quý báu. Quý vị nên nhớ, làm gì cũng phải có đầu, có đuôi và không để ngoại cảnh làm động tâm, khiến quý vị thối thất chí nguyện. Quý vị phải lập chí nguyện vững chắc như sắt đá, không dao động trước nghịch cảnh hay việc không như ý mà quên mất tâm bồ đề của mình. Người học Phật nên tin vào nhân quả, vì nhân quả thì không sai chạy một mảy may, không nên lầm lẫn trong quá trình gieo nhân, gặt quả, cũng không nên hủy báng rằng chẳng có nhân quả. Mình nên hiểu nhân quả là định luật ngàn đời bất biến. Chúng ta cùng trú ngụ trong chùa vạn Phật thì phải tôn kính lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, không nên khoanh tay đứng nhìn, xem trò đùa, cũng không nên xem trò đùa. cũng không được thờ ơ không giúp đỡ mà nói chuyện phong cảnh. Mình nên học tinh thần của chư Bồ Tát. Khi các ngài thấy chúng sinh thọ khổ trong chốn nước sôi lửa bỏng, các ngài cảm giác như chính các ngài thọ khổ vậy. Do đó, các ngài mới tìm cách khiến cho chúng sanh ra khỏi biển khổ. Mình biết một chút thì tu một chút, cứ tích tiểu thành đại, tụ cát thành tháp, khi hội đủ công phu thì tự nhiên sẽ được thành tựu. Mình không nên bỏ lỡ thời gian, cơ hội quý báu, không nên cô phụ lòng kỳ vọng của thầy quý vị. Hãy dũng mãnh tinh tấn tu đạo vô thượng, sớm thành Phật đạo. Lập công, làm việc có lợi ích cho chúng sanh trong đường đạo. Lập ngôn, biên soạn, giáo dục, đóng góp vào sự hiểu biết và phát triển trí huệ của thế hệ mai sau. Trong Phật giáo thì mới chân chính là người con Phật. Từ nơi cảnh mê mà biết trở về, đó là giác ngộ. Người tu tuyệt đối không được nổi lửa giận trong tim gan, phải có tâm nhẫn chịu hết mọi việc, vì rằng lửa vô minh thiêu sạch rừng công đức. Cho nên, xin quý vị hãy nhớ cho kỹ điểm này.